Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hôm nay là khóa tu an lạc một ngày
lần thứ mấy rồi Bố Tiền?
28. Tại vì cứ hơi tới khóa tu rồi thầy cũng biết nó thứ mấy, nhưng mà có người muốn theo dõi các cái khóa tu thì vậy là khóa tu lần thứ 28. Chính xác không quý Phật tử? Chính xác không? Cho hoàn toàn vỗ tay. Còn không chính xác thôi. Còn muốn không chính xác thì đem cái lịch tu lại biết gì. Vì mỗi người trên tay có cái lịch tu hết mà, phải không? Ai không có lại bàn thư ký nhận, thấy không? Rồi, để mở đầu cho buổi chiều giảng ngột ngạt khó chịu, mời quý vị vận động theo thầy một bài hát là Trái Tim Từ Bi. Đồng ý không? Rồi, lên. Em nghe gì không ơi em, con chim nhỏ ban đầu nghe. Em nghe gì không ơi em, con chim nó múa trên cành tre. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho đêm thầm thâu trôi xa. Chim trên cành, chim trên đông, chim trong cánh số tan mây mù. Chim trong hồn, chim trong tim, ôi thương quá. Tiếng con chim từ bi. Cái này là chim quá thân của Đức Phật A Di Đà nè. Hót thì tùm lum hết trơn. Rồi, bây giờ tới thầy hót. Hồi nãy là con chim hót, bây giờ tới thầy. Bữa nay là tới cái phần mà bữa trước thầy nói là lịch sử của Đức Phật là trước khi nhập Niết Bàn, phải không? Nhưng mà thầy có nói là phải nói cái giai đoạn thành đạo để quý Phật tử nghe mà thì cố gắng tu sao cho nó thành hết, phải không? Nhưng mà lần rồi là mình giảng cái giai đoạn thành đạo chưa? Giảng chưa Phật tử? Quên rồi. Thầy biết. Về đây nghe cho vui. Nghe để rồi quên. Chứ nhớ chịu không có nổi. Rồi thì thôi là quên rồi, giờ nói lại ha. Thôi mình nói cái chỗ Đức Phật nhập Niết Bàn đi, để mỗi lần mà mình nhìn thấy cái biểu tượng Đức Phật nhập Niết Bàn mình nhớ Đức Phật ha. Đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì cái điều quan trọng nhất phải biết thầy mình là ai. Có nhiều người lại hỏi thầy: thầy ơi, ở nhà con thờ dày đúng không? Trời ơi, thầy hỏi con đệ tử ai? Không biết. Mình đệ tử Phật là đệ tử Phật nào quý Phật tử? Phật Phật gì? Làm ơn nói cho nó điều giùm thầy. Mời quý vị nói cho thầy: con là đệ tử Phật Thích Ca Mâu Ni. Thuộc chưa? Mai mốt hỏi thầy mình là Phật gì? Không biết. Hỏi quy Phật chưa? Rồi. Phật gì? Trời ơi, chưa. Chỉ Đức Phật A Di Đà, hoặc là chỉ Đức Phật Dược Sư, không ấy là Phật Di Lặc kế bên chỉ luôn. Đuối luôn. Nhớ chưa? Đức Phật Bổn Sư có nghĩa là Phật gốc. Thầy của chúng ta chỉ có một vị, đó là Bổn Sư Thích Ca. Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu với chúng ta cảnh giới phương Tây có Đức Phật A Di Đà, cảnh giới phương Đông có Đức Phật Dược Sư Lưu Ly. Mà trong kinh A Di Đà còn nói là phương Nam, phương Tây, phương Bắc, rồi phương dưới, phương trên nữa, phải không? Đông, Nam, Tây, Bắc, dưới, trên. Còn chưa nói Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc là 10 phương chư Phật. Nhưng mà điều là do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu, cho nên chúng ta phải nắm cho rõ cái lịch sử Đức Phật Thích Ca. Và bữa nay thầy nói tiếp cái đoạn lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lúc Ngài nhập Niết Bàn. Ta học để chi vậy? Để khi mà ta đến cái thánh địa đó, chúng ta có 4 cái thánh địa trong cuộc đời, chúng ta ráng cố gắng ha. Cái này thầy nói ráng cố gắng thôi. Có tiền bước chân đến cái xứ Ấn Độ, tìm về cái nơi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nơi nào? Đản sanh, thành đạo, chuyển pháp luân và nhập Niết Bàn. Đây gọi là tứ thánh địa. Được chưa? Mời đại chúng nói với thầy: 4 thánh địa, nơi Phật đản sanh, nơi Phật thành đạo, nơi chuyển pháp luân và nơi Niết Bàn. Đây gọi là tứ thánh địa. Rồi mời quý vị học bài kệ này: đản sanh ca tỳ la. Lặp lại. Lần nữa. Lần nữa. Thành đạo ma kiệt đà. Hai. Ba. Thuyết pháp ba la nại. Một. Hai. Ba. Nhập diệt câu thi na. Nhập diệt câu thi na. Rồi lặp lại: đản sanh ca tỳ la, thành đạo ma kiệt đà, thuyết pháp ba la nại, nhập diệt câu thi na. Rồi giờ thử coi thuộc chưa nha. 2, 3. Sao cừ không là sao? Đảng sanh. Trời đất ơi, lặp lại hai chữ đảng sanh thôi hả? Đảng sanh ca tỳ la, có nghĩa là Đức Thế Tôn đảng sanh nơi ca, thành ca tỳ la vệ, thành đạo Ma Kiệt Đà, là ngài thành đạo ở xứ Ma Kiệt Đà, thuyết pháp ba la nại, có nghĩa là thuyết chuyển pháp luân tại vườn lộc uyển của cái xứ ba la nại, nhập diệt câu thi na, là tại rừng sa la sông thọ dưới cái xứ câu thi na. Đó nghĩa là bốn cái nơi. Rồi bây giờ mình nói cái phần nhập niết bàn là tại rừng sa la sông thọ nơi thành câu thi na. Phật báo tin sắp lìa cõi đời, khi giác hạnh của Thế Tôn được viên mãn thì ngài đã 80 tuổi. Đến đây sắc thân tứ đại của Thế Tôn cũng theo định luật vô thường mà biến đổi già yếu. Năm ấy ngài vào hạ ở rừng Sa La trong xứ Câu Ly, cách thành Ba La Nại chừng 120 dặm. Một hôm ngài gọi A Nan, người đệ tử luôn luôn ở bên cạnh ngài, đến và bảo rằng: A Nan, đạo của ta nay đã viên mãn, như lời nguyện xưa ta nay đã có đủ 4 hạng đệ tử: tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc và u bà di. Nhiều đệ tử có thể thay ta chuyển bánh xe chánh pháp, và giáo lý của ta cũng đã truyền bá khắp nơi. Ở đây nói khắp nơi có nghĩa là ở Ấn Độ, chứ hôm cái lúc Quý Phật còn tại thế ở Việt Nam thầy đợi riết chưa thấy. Bây giờ ta có thể rời các người mà ra đi, thân hình của ta theo luật vô thường bây giờ như một cỗ xe đã mòn rã, ta đã mượn nó để chở pháp, nay xe cũng vừa mòn mà pháp cũng đã truyền khắp các nơi, vậy ta còn mến tiếc gì mà trong cái thân tiều tụy này nữa. A Nan, trong 3 tháng nữa Thế Tôn sẽ nhập Niết Bàn. Có nghĩa là Đức Thế Tôn báo cho ngài A Nan biết rằng 3 tháng nữa Thế Tôn nhập Niết Bàn. Góc bên đây nghe rõ không? Phật tử nghe rõ không? Nghe rõ phải không? Rồi, như vậy Đức Phật là báo cho ngài A Nan biết rằng Đức Thế Tôn sắp nhập Niết Bàn, mà Đức Thế Tôn báo 3 lần như thế. Nhưng ngài A Nan không có thỉnh Thế Tôn trụ thế. Là tại sao vậy? Đức Thế Tôn nói rõ mà, đạo ta nay đã truyền khắp hết rồi, mà có những người có khả năng thay ta để đi nối lại chánh pháp là ai? Là các vị đại đệ tử. Giống như Phật như vậy, Phật nói bao nhiêu thì các vị đó có thể thay Phật đi dạy lại hết bấy nhiêu. Cho nên nay thân ta già yếu rồi, giống như cái cổ xe bây giờ nó rơ hết rồi. Ở đây thầy thấy có nhiều người hầu đó đi lật ngửa không, mà giờ đi lật úp rồi. Có không? Xe này bây giờ này nó mòn rồi, nó muốn lật tới nó lật, lật lui lật là té ngang té. Có ai đã từng đi té ngang chưa? Có rồi. Như vậy thì Đức Thế Tôn nó ví dụ cái thân này như cái gì quý Phật tử? Cái xe, cái xe để chở pháp. Mà bây giờ cái xe nó cũ, nó mòn, nó hư rồi, nhưng mà pháp thì cũng đã được truyền khắp rồi, bây giờ dùng cái xe đi để làm chi? Ngay chỗ này Đức Thế Tôn mới nói vậy, giờ thôi ta bỏ nó đi, xe cũng vừa mòn mà pháp cũng đã truyền khắp các nơi, vậy ta còn mến tiếc gì? Bây giờ quý vị còn tiếc không? Xe ai mòn rồi giơ tay lên coi. Không có xe nào mòn hết, cho nên chưa muốn bỏ. Thấy không? Xe này còn chạy tốt nè, cho nên là chưa muốn bỏ. Như vậy thì Đức Thế Tôn gọi cái chữ thừa mà chúng ta bây giờ chúng ta học có ngũ thừa, nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa. Ủa thầy dạy hết mà sao nghe im rơ vậy ta? Không biết về có coi không ta? Có không? Có mà quên hết rồi. Rồi mời quý vị nói cho thầy. Đức Thế Tôn dụ cái thân này như chiếc xe chở pháp, có năm chiếc: nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa, đổ thừa. Ủa không có hả? Không có. Không có mà Phật tử toàn xài cái thừa này không à? Có không? Có. Đổ thừa là bây giờ con già rồi, con quên trước, quên sau à. Mà phải mình đổ thừa là nó quên trước quên sau là đỡ quá rồi, đằng này không có. Mấy cái chuyện đáng nhớ thì nó quên, mà mấy cái chuyện đáng quên nó nhớ. Phải cái chuyện mà mình ghét đứa này, mình ghét đứa kia thì mình lớn tuổi mình quên đi. Đằng này không. Ghét cái bản mặt 10 năm còn nhớ, mà pháp thầy mới nói quên hết. Rồi như vậy là quý Phật tử hiểu rằng không phải chúng ta là không có nhớ, mà tại vì chúng ta quen đổ thừa rồi. Chúng ta quen đổ thừa là thầy ơi con lớn tuổi rồi con không nhớ, hoặc là quen đổ thừa là thầy ơi con bận bịu công việc nhiều quá. Ai nhiều công việc bằng thầy giơ tay lên cái coi.
Nó ngồi đây nó giơ tay biết chưa,
nó liều thế ớn. Ba mẹ ông bà không dám dơ nó dơ. Có nghĩa là cho đến cái công việc mà mình nghĩ là nó không có công việc gì, thầy là vô sự không có chuyện gì, nhưng mà có điều cái là ai nhờ gì thầy cũng làm. Vì sao vậy? Vì thầy đâu có cái gì đâu làm, mà do thầy không có cái gì làm cho nên người này cũng nhờ, người kia cũng nhờ, người nọ cũng nhờ, thành ra thầy quá trời chuyện. Quá trời chuyện chứ không phải nhiều chuyện hả? Nó khác. Mà quá trời chuyện thì chuyện gì mình cũng ráng mình làm, nhưng mà có nhiều người không có chuyện gì thì lại nghĩ là mình rất là nhiều việc, ngồi đó cứ suy nghĩ hoài. Bây giờ các cụ lớn tuổi làm gì nói thầy nghe coi. Biểu đi ra, biểu đi về chùa đi tu, nó không được thầy ơi còn tùm lum. Nói má đi giùm con, má mấy đứa con nó nói má đi giùm con. Thế nó không có được, không được thầy ơi nhiều chuyện lắm, ở nhà nhiều chuyện rồi, thấy không? Chứ thật sự ra già thì sao quý Phật tử? Thì sao? Sanh tận đất, sanh cỏ. Mà nếu như mà mình biết mình lớn tuổi mà mình sanh tật thì sao? Đỡ đi. Đằng này không biết. Cái chỗ này là thầy nói tại sao cái phẩm mà Đức Phật nhập Niết Bàn mà chúng tôi nói cái chỗ này nha. Nói cái chỗ này mít lòng chịu rồi nghe, mai mốt về đây còn người trẻ còn không có người già là kỳ lắm rồi nha. Thật sự ra cái pháp môn niệm Phật này phần lớn ưu tiên dành cho người lớn tuổi. Tại sao? Tại bây giờ lớn tuổi rồi, mình về chùa cho nó vui. Ở nhà cứ trông không có đứa nào thăm tao hết á. Đẻ một lóc 12 đứa. mà giờ này đứa nào cũng đi làm ăn hết, không có đứa nào thăm, bắt đầu ngồi trong, cứ đứa này về cái nhắc đứa kia về cái nhắc đứa nọ, rồi bắt đầu một đám cháu 80 đứa vậy đó, mà cứ ngồi trong nó riết. Mà nó mệt không? Nó mệt lắm. Nó nói thầy ơi, phải như chùa nào cũng tổ chức, má con về, bà ngoại con về là con mừng lắm. Hỏi sao vậy? Bà khỏi ngồi, bà cứ kêu đứa này gọi điện thoại nói về ta biểu rồi. Mà về bà nhự có một chuyện thôi thầy. Bà nhá có một chuyện mà 10 năm cũng có chuyện cũ rồi. Có không quý vị? Có không?
Trời quá đất chịu không nổi.
Ngoại ơi, ngoại về linh thú đi ngoại. Ngoại về đây mà ngoại nhự bằng thầy Xuân mới lạ đó. Thầy Xuân ổng nhự còn dữ, phải không? Nhưng mà mình về đây mình ràng buộc vào cái việc niệm Phật á, mình lấy cái việc tu tập làm vui, cái tự nhiên mình đâu có nhớ cái chuyện này, không nhớ chuyện kia, cái tâm trí mình nó định tĩnh, nó định tĩnh không bị lẫn. Nhờ niệm Phật mà mình không có nhớ cái này, không nhớ nọ, không nhớ kia, tới giờ cái lên tụng kinh ha, 4 giờ dậy công phu, công phu xong rồi xuống ăn sáng, ăn sáng xong rồi ra công quả gì đó, cái 8 giờ ra tụng kinh, cái vô mới có nghỉ mồ hôi chưa ráo cái ra cũng ngọ, cũng ngọ xong cái xuống cơm, xuống cơm lên đuối quá nằm ngủ miếng, ngủ miếng mới ngóc đầu dậy chưa có kịp mở mắt 2 giờ đi tụng kinh. À, đi tụng kinh mới vừa xong cái vô quay trở ra cái công phu chiều á, thí thực cô hồn xong cái quay vô tắm mới xuống ăn cơm mới ra tụng kinh chiều, 6 giờ tụng kinh tối, quay ra cái thầy quất cho một chập, thầy lự nhự cho một chập, xong cái ra ngồi thiền, đuối quá vô ngủ, có thời gian nhớ cháu nội mới lạ, có không? Hết thời gian nhớ cháu nội. Rồi cái thời gian nó trôi qua, cái tự nhiên bà trẻ lại, bà nói ôi sao nay về nhà về nhìn thấy má trẻ hả má. Cái nói tao có làm gì đâu già vậy. Phải không? Phải như mà bữa nay là đứa con gái, ngày mai là đứa con trai, mốt là con dâu, bữa kia là thằng rể, bữa nọ là cháu nội, bữa kia là cháu ngoại, bữa kia là cháu dâu. Trời ơi, là cái kiểu đó mà mắt mở nổi mới lạ. Nó cứ là mà cái đầu còn nhớ gì không? Không, nó lẫn rồi. Rồi cái gặp đứa này lại nói đứa kia. Nhưng mà Đức Thế Tôn 80 tuổi có lẫn không quý vị? Có không? Càng có tay tặng cho Thế Tôn. Thế Tôn 80 tuổi mà nhớ không có cái chút gì lẫn. Cho nên tu là vậy đó. Cái này gọi là chứng đạo nè. Nếu các vị mà lớn tuổi không lẫn thì các vị biết là mình có cái phần chứng rồi đó, có niết bàn rồi đó. Còn cái người nào mà mới có 60 tuổi mà đi đằng trước ra đằng sau, hỏi lấy cái gì, cái đập vô đầu mình, trời đất cứ nó tức tôi chưa. Nội có bước vô đằng sau mà không biết lấy cái gì, đứng cả buổi trời quay trở ra. Quay trở ra xong rồi quay trở vô, quay trở vô xong rồi quay trở ra, cái là nó trời đất ơi, tức ghê không. Rồi bắt đầu cái kiếm chuyện gì đó làm, cái lát trực nhớ nồi cơm khét vô bớt lửa mà quên. Có không? Chính xác luôn. Trời đất ơi, cái này là cái mà mình tu nè. Mình mượn cái chuyện của Đức Thế Tôn nhập niết bàn. Tại sao mà Đức Thế Tôn lại lớn tuổi như vậy? Mà Đức Thế Tôn 80 tuổi, nhưng quý vị biết Ngài Xá Lợi Pháp bao nhiêu không? Bao nhiêu? 100 tuổi. Quý vị biết Ngài Xá Lợi Pháp 100 tuổi, còn Ngài Ca Diếp bao nhiêu không? Ngài Ca Diếp bao nhiêu Phật tử? Ngài Ca Diếp 140 tuổi. Ghê chưa? Ngài Ca Diếp 140 tuổi, vậy mà Đức Thế Tôn trao y bát lại cho Ngài Ca Diếp.
Quý vị thấy không? Bây giờ này có ông cụ nào 90 tuổi chưa? Theo thầy đi đặng mai mốt thầy truyền y bát.
Ngài Ca Diếp 140 tuổi mà vẫn còn minh mẫn, phải không? hướng dẫn đồ chúng tu tập một cách tuyệt vời. Bây giờ quý vị đi đi xuống với hòa thượng chủ tịch hội đồng trị sự, hòa thượng Thượng Trí Hạ Tịnh, quý vị xem coi hòa thượng có bị gì không. Còn sáng suốt ghê gớm, ngồi nói chuyện với chư tôn hòa thượng, chư tôn thiền đức tăng ni, hòa thượng dạy y như một cái người rất là bình thường, nói rất là điềm đạm. Năm rồi tôi nói với quý thầy quý cô cái chuyện ăn chay, hướng dẫn cho Phật tử ăn chay, ráng niệm Phật để cho tâm tư nó nhẹ nhàng. Quý thầy đừng có xem thường cái việc ăn chay, đối với tôi chỉ có thế thôi, năm rồi cũng vậy, năm nay cũng vậy. Nhớ cái chuyện năm rồi nói sao năm nay nói vậy nè. Có nghĩa là chuyện năm rồi năm nay nói y chang, rồi năm nay tôi thêm một miếng nữa. Trời, hòa thượng nói nghe hay chứ ơi. Hòa thượng muốn nói cái chuyện năm nay, hòa thượng nhắc cái chuyện năm rồi để biết rằng tôi không có lẫn miếng nào nghe quý thầy. Nói vậy để biết là tôi không có lẫn miếng nào rồi nha. Cái chuyện năm rồi với chuyện năm nay là tôi nói là không có lẫn miếng nào rồi nha. À, quý thầy nên lo cái phận sự của giáo hội, vì bây giờ cái xã hội nó phát triển. Quý thầy tu như thế nào để cho lời tốt đạo đẹp đời, nhớ làm đẹp cuộc đời. Đừng có để hình bóng chư tăng chư ni mà là gánh nặng của cuộc đời. Trời, hòa thượng nói câu tôi nghe tôi rớt nước mắt. Có khi mình đi tu, mình là Phật tử tại gia, là mình hộ trì Tam Bảo. Ngay cái đoạn này Đức Thế Tôn nói: nay ta đã đủ bốn hàng đệ tử, tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di. Hai cái chúng tỳ kheo ni là làm cho giáo pháp của ta truyền bá khắp nơi. Hai hàng đệ tử tại gia là u bà tắc, u bà di, là làm cho Phật pháp được hưng thịnh. Như vậy nếu như Phật tử mà không có phải là cái người xuất gia để làm cho Phật pháp sương minh được á, thì ta làm Phật tử tại gia, ta hộ trì Tam Bảo. Phật tử đồng ý không? Đồng ý không? Đồng ý. Vậy mà có người phát tâm xuất gia nhưng mà tu cái dạng của Phật tử tại gia, phát tâm xuất gia mà tu cái dạng Phật tử tại gia là sao? Tu chứ không có truyền bá chánh pháp. Vậy thì chánh pháp nương vào ai? Chánh pháp nương vào đâu mà trường tồn? Cho nên cái này nè, ta biết Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn đã để lại cho chúng ta một cái gì? Cái thông điệp, đã để lại cho ta cái hoài bão của Phật. Đức Phật mong mỏi các đệ tử của mình làm đúng như gì Đức Thế Tôn mong mỏi là sao? Hãy xuất gia là có nhiệm vụ học, học hết những lời Đức Thế Tôn dạy, cũng như cái xe vậy, chở pháp đi rồi bắt đầu truyền cái pháp ra. Còn Phật tử thì sao? Cứ quý thầy chở pháp đi tới đâu liền là quý vị chụp, phải không? Liền là mình chụp liền. Mình chụp xong rồi mình làm gì? Bỏ một bó rau muống lên. Cứ thầy mà bỏ cuốn sách ra mình chụp được thì mình bỏ trái cà chua lên. Cái này phải trao đổi không quý Phật tử? Sở dĩ quý vị gọi cái từ cúng dường có nghĩa là cung cấp dưỡng nuôi. Phật tử phải có nhiệm vụ cung cấp dưỡng nuôi chư Phật, giáo pháp và chư tăng. Phật tử hiểu chưa? Hiểu không? Cái này phải hiểu rồi nghe. Tôi làm việc của tôi, còn quý vị làm việc của quý vị à. Chứ có người nói rằng giờ tao con niệm Phật, tao con không đi chùa nào hết á, con nhà con niệm Phật, tao con không đi tới đâu hết á. Thầy nói: ê, chơi kì, chơi vậy nghỉ chơi à. Bản thân tôi làm nhiệm vụ của tôi là tôi làm cái việc là học giáo pháp để truyền giáo pháp, tôi làm đúng chức năng của tôi. Còn Phật tử chơi kỳ rồi nha, tôi dạy đã rồi cái biết cái niệm Phật rồi cái về nhà đóng tủ lại niệm một mình à nha, bỏ đói tôi là nghỉ chơi à, đúng không Phật tử? Đúng không? Chơi kỳ á. À, như vậy thì bây giờ quý Phật, quý vị mà cỡ như ở nhà mình đóng cửa lại, mình ngồi mình niệm Phật, mình tụng kinh, mình trì chú, mình an lạc cho tự thân của mình. Như vậy là bởi vì sao vậy? Hồi nhỏ giờ mình làm rồi, giờ mình có ăn rồi, không cần làm gì nữa. Mà ai chết mặt họ, thầy đối kệ thầy. À, chùa trái kệ chùa. Trời ơi, chơi kỳ á. Mà nhiều người Phật tử đang có xu hướng này. Thầy đang nói cái tư tưởng Phật nhập Niết Bàn, để thầy nói cái tư tưởng của quý vị muốn nhập Niết Bàn có giống Phật hay không. Thầy hỏi quý vị bây giờ đóng cửa lại để niệm Phật, để tụng kinh, để trì chú làm gì? Chết. Sanh đâu? Sanh cõi Phật. Quý vị làm sai cái lời Phật dạy mà đòi chết sanh cõi Phật, Phật có cho lên không? Có không? Thầy chưa cho, làm sao Phật cho? Bởi vì qua cái cò này, qua cò này mới vô tới đây. Phải không? Thầy có giống là cò Phật không? Thầy là cò Phật. Quý vị giả sử như quý vị nghe từ nào giờ nghe cò đất rồi, phải không? Có khi mà quý vị ra nước ngoài mà muốn mua cái nhà đó đó, mà cái nhà đó nó đã ký tác với mấy cò đất rồi đó, mà quý vị mua thì không bao giờ mua được đâu, phải qua cái cò đó mới mua. Cũng vậy, quý vị muốn hiểu được Phật, quý vị phải gần gũi Tăng, quý vị phải do Tăng hướng dẫn. Chứ thật sự ra để mà tự quý vị hiểu, thầy nói 100 người mà tự hiểu thì ở đây thầy không tin 99,909 luôn, chỉ còn có 0,0001 thôi. Tại sao vậy? Tại vì cái người mà đại căn thượng trí mà để tự mình học được á, cái này khó hay dễ quý Phật tử? Khó hay dễ? Thầy học đến cỡ này nè mà hỏi giảng sanh sao mà đổ mồ hôi. Cái đó nói thiệt rồi nha. Bây giờ mà hỏi thầy, thầy ơi thầy chết thầy có giảng sanh không, là ta cho thầy cái khăn đi con, để gì lo mồ hôi, để mà sanh về một cái cảnh giới tuyệt vời như vậy. Mà bây giờ phước của mình tới đâu, trí của mình tới đâu thì thôi, cái nhân duyên mà thầy ráng lo thầy tu để thầy đạt được, con ráng lo con tu để đạt được, thầy trò mình cùng tu đi con, phan hỏi tới hay không. Như vậy nếu cái thời Đức Phật thì Phật nói vậy nè: khổ, nguyên nhân của khổ, Niết Bàn, con đường đi đến Niết Bàn. Như vậy thì Đức Phật dạy sao? Ba lần chuyển, thị chuyển là chỉ cho biết, khuyên chuyển là khuyên tu, chứng chuyển là lấy cái sở chứng của mình ra nói. Còn bây giờ thầy chỉ có hai cái thôi, thầy chỉ cho biết rồi thầy khuyên tu. Chứ còn bây giờ hỏi thầy, thầy tu thầy chứng không? Chết rồi, trời tôi chứ. Đúng không? Hỏi thầy, thầy chứng chưa? Chơi kỳ con. Phải không? Có nghĩa là nếu mà nói để thầy chi, thầy lấy cái chứng chuyển để thầy nói, có nghĩa là thầy chứng thầy mới nói, đúng không? Vậy là thầy không có chứng không có nói. Vậy giờ thầy hỏi quý vị nghe, đợi cho thầy chứng rồi mà trước lúc thầy chứng á là thầy sắp chết, thầy chết thầy mới chứng, mà thầy chứng rồi thầy lấy gì dạy? Rồi bắt đầu giáo pháp đó nó đi đâu? Cái này nói thật rồi nghe, có nhiều người á là theo tư tưởng của Nam truyền, nhưng mà thầy nghĩ là tư tưởng này đối với thầy thì rất là thần tượng. Tư tưởng của tiểu thừa là Nam truyền á là sao? Hồi nãy giờ mình quen gọi cái từ đó chứ không có thừa nào hết trơn á. Mình quen gọi là chư tôn bên Nam truyền nói vậy nè: cái người mà chứng đạo đó nói cái pháp tà nó trở thành chánh, mà cái người không chứng đạo nói cái pháp chánh nó trở thành tà. Cho nên bây giờ thầy chưa chứng đạo mà thầy nói chánh pháp nó trở thành tà pháp, chịu nổi không? Vậy giờ thầy có dám nói không? Không. Mà hễ mà thầy không nói á, quý vị bây giờ quý vị nghĩ coi, nếu mà tất cả quý thầy giảng sư ai cũng phải chứng hết á, mà nếu ai không chứng thì không ngồi trên pháp tòa nói á, thì quý vị nghĩ coi, quý vị có nghe được một thời pháp nào không? Nghe được không? Nghe mới lạ. Tìm nghe mới lạ. Mà chư Tôn Đức bây giờ hỏi quý Phật tử nè, các vị đó mà chứng đạo rồi đó, quý Phật tử có được ngồi về để nghe không? Có không? Chứng đạo rồi quý ngài nói rất là nhẹ nhàng, thanh tịnh, tâm của mình phải thanh tịnh nghe mới được. Thầy nói là đến nỗi có quà hòa thượng Nhất Hạnh thôi nha, Quý vị đã từng nghe cái đĩa Hòa Thượng Nhất Hạnh chưa? Có chưa? Chắc ở trong đây một số vị có, còn phần lớn là không có. Hòa Thượng Nhất Hạnh ngồi nói, ngài ngồi 2-3 tiếng đồng hồ mà ngài ngồi kiết già đó nghe. Ngài nói, nói nọ cái Phật tử tỏ tánh rất là nhẹ nhàng. Làm sao mình để cái tánh trong cái trạng thái mình ngồi mình nghe được không? Bản thân thầy mà thầy tham dự có chút xíu mà thầy phải chạy đó. Vì sao vậy? Mình là con khỉ, nó lùng bùng mà nghe Hòa Thượng ngồi, Hòa Thượng nói mà các cái vị tâm thân đó nghe, ngồi xung quanh ngồi 1 tiếng 2 tiếng 3 tiếng, trời ơi, thầy nói sao hay dữ người ta, con không có dám lên đó ngồi đâu, tại chút rồi con đi vệ sinh. Cái cơ thể mình đó nha, là cái cơ thể động, nó đòi hỏi đủ thứ. Ở đây mà ráng chịu đựng lắm mới ngồi được 1 tiếng 2 tiếng ngồi nè, chứ còn không lát chạy. Còn không nè, bắt đầu sửa tướng nè, quay qua nè, quay lợi nè, còn không có đâu nghe. Muốn làm đệ tử Hòa Thượng lên ngồi trên đó đó, hàng trăm hàng ngàn thính giả ở dưới nhìn lên, các vị tăng thân ngồi, quý vị thấy y như cái thời Đức Phật mà thuyết pháp, mà các vị đệ tử kế bên ngồi. Ai đã từng thấy thì kiểm nghiệm lại lời chúng tôi nói có đúng không. Hòa Thượng nói chậm rãi, từ từ, mình phải ngồi mình thiền dữ lắm mình mới nghe được. Và bao nhiêu người có khả năng để ngồi nghe cái chỗ này? Bây giờ vô trong mạng gõ đi, gõ thiền sư Nhất Hạnh ra liền, bắt đầu ngồi nghe, nghe lát ngủ đã luôn. Từ cái chỗ mà cái tâm chúng tôi thấy rằng mình còn cái tâm rất là động, cho nên là tôi mới nghĩ là con dạy lớp 1 mà con dạy mẫu giáo thì sao, vừa dạy vừa hát. Bé bé bồng bồng hai má hồng hồng, phải không? Mà nhất là hát cái bài mà ba thương con là con giống mẹ, mẹ thương con là con giống ba, cả nhà ta cùng thương yêu nhau, xa lạ nhớ gần nhau gây lộn. Cô giáo có dám dạy vậy không? Dạy vậy về ba má nó quýnh liền. Ba má dí cô giáo. Nhưng mà ba mẹ phải thật sự là gần nhau có gây lộn không? Hòa Thượng Thượng Từ Hạ Thông, Hòa Thượng Hiệu Trưởng Trường Cao Trung Phật Học Vĩnh Nghiêm, bây giờ dời về quận 9 Chùa Thiên Minh. Hòa Thượng nói vậy nè, bây giờ quý thầy học trò của tôi đi ra dạy giùm tôi mấy cái lớp nhỏ nhỏ giùm tôi đi, chứ bây giờ thỉnh tôi vô cái lớp nhỏ nhỏ tôi dạy không có được. Bây giờ mà biểu tôi dạy ăn chay lại cà ràng ông táo là thôi nghỉ. Hòa Thượng bây giờ hả, đụng tới Hòa Thượng là đón siêu phương tiện. Đến Hòa Thượng thì phải nói chứng đạo ca kim cang bát nhã. Quý vị mà lại ra bàn Phật mà lại cầu nguyện không có làm gì hả? Đồ ngoại đạo. Tại sao vậy? Đạo Phật không phải là cái đạo thắp nhang cầu nguyện lại. Hòa Thượng nói mạnh như vậy mình chịu nổi không? Bất lì. Còn lại tới thầy thì từ từ thôi. Lại đi con, lại đi, Phật linh lắm. Phật linh lắm. Nhưng mà Đức Phật linh thiêng với ai? Đức Phật linh thiêng với ai? Còn mình lại là mình lại để được cái gì? Không phải mình lại được gì hết đó. Mình lại để cho nó bỏ cái ngã mạn của mình đi. Hồi nào giờ quý vị có lại ai không? Rồi có khi quý thầy mà còn nhà con cha thầy, cái đầu nó không hề rung rinh miếng nào, cái ngã nó lớn vậy đó. Thì giờ thầy đâu có đủ đức lợi tới Phật, lại Phật lại xác đất vậy mà lại Phật còn lại chùm hổm nữa đó. Thầy thấy á, có người lại Phật vẫn còn lại chùm hổm, cái đầu không có xác đất. Có nghĩa là sao? Đầu không có thành tâm, mà năm vóc xác đất mới thành tâm. Như vậy thì cả cuộc đời Đức Phật cho đến lúc Đức Phật nhập Niết Bàn, quý vị nghe Đức Phật nói trù thương. Đức Phật nói giáo pháp của ta bây giờ đã truyền ra khắp nơi hết rồi. Các hàng đệ tử của ta bây giờ đã đủ khả năng để thay ta đi truyền đạo. Mà Đức Phật vì lòng thương, Đức Phật báo cho biết trước 3 tháng. Mà do Đức Phật báo trước 3 tháng cho nên Đức Phật mới thọ nhận cái bát cháo nấm của ông Thuần Đà. Quý vị Phật tử hiểu là Đức Thế Tôn biết cái bát cháo này là độc không quý vị? Biết không? Biết tại sao Ngài ăn. Biết tại sao Ngài ăn. Nhưng giờ Thầy hỏi với Phật tử nghe, nếu như cái thân của Đức Thế Tôn mà có cái năng lực cỡ đó đó ha, thì Đức Thế Tôn ăn cái nấm độc này nè, có bị thổ tả không? Có không? Có không Phật tử? Không. Vậy thì tại sao bị thổ tả? Tại sao? Nếu ai muốn hiểu cái chỗ này là một cái cơ thể nó đã cân bằng âm dương, một cơ thể đã cân bằng âm dương thì cơ thể này ăn thuốc độc, thuốc độc có khả năng phát tán không? Có không? Trời, bữa nay không biết gì hết rồi, thấy thương dễ sợ luôn. Quý vị nghiên cứu giùm thầy một chút xíu về âm dương của thầy Tuệ Hải đi. Thầy Tuệ Hải mà thầy còn nói thầy dám uống thuốc độc đó kìa. Cái cơ thể của ngài đã cân bằng rồi, ngài dám uống thuốc độc á. Vì cái cơ thể nó cân bằng rồi, thuốc độc vô trong đó không có khả năng phát tác. Rồi bây giờ nếu mà ở đây mà thầy không có làm xiệt xương đông, chứ phải thầy làm xiệt thì là hát xiệt cho quý vị coi. Là bởi vì thầy chỉ cần lấy ly nước ha, thầy đổ cái độc dược vô trong đó là thuốc đỏ đó, nó đỏ tươi vậy đó. Thầy chỉ cần bỏ một miếng cái thuốc mà loại thuốc bổ mà bây giờ Phật tử có thể dùng để mà cho cái sức khỏe mình nó tốt, bỏ vô một miếng thuốc đỏ mất tác dụng liền. Bỏ vô chút xíu thôi, thuốc đỏ mất tác dụng liền, nước trong veo lại liền. Như vậy thì đối với cơ thể của một đấng toàn năng toàn giác, cái mấy cái nấm độc này nó có khả năng nó làm cho ngài đau bụng để thổ tả không? Không. Mà cái này là Đức Thế Tôn thị hiện ra. Nhưng mà Đức Thế Tôn nói là ta mới ăn được cái nấm này nha, còn các ông là không có được ăn à. Đức Thế Tôn không cho các đệ tử ăn nấm đó. Cũng như giờ thầy nói vậy nè, Phật tử nào đã từng làm ruộng rồi đâu, giơ tay lên thầy coi coi. Đã từng làm ruộng, làm lúa đó, giơ mạnh lên thầy nói, chứ đâu phải là thầy gạt quý vị đâu. Có phải không? Rồi cho tràng pháo tay mấy người làm lúa, đã từng làm nông. Rồi bây giờ thầy nói nè, thầy là cái người từng làm nông, đi ruộng mình làm từ sáng tới trưa, khát nước quá có khi nước không còn để uống nữa, ra cái đường mương á ha, phát xuống lấy 2 cái tay nè bụm lên uống, mà 2 cái tay nó dơ đến nỗi rửa không sạch. 2 cái tay mà nó dơ từ sáng tới trưa do cầm cài cầm cuốc gì đó, cho nên da tay nó nở ra rồi bùn nó nhét vô đó, rửa sạch không? Không, bùn non nó còn dính vô cái kẽ tay này nè, nó dơ mem không có sạch đâu, tại vì nó nở, da này nó nở từ sáng giờ nó nhét 3 cái bùn vô vậy đó, mà phát cái hốt lên uống bụm từng bụm uống, mà có khi là bụm hở mà thọt tay xuống cái nó động thì bùng nó lên, cho nên là sao, nó là đưa mỏ xuống uống luôn, đưa cái miệng xuống uống luôn chứ còn phát cái nó động, đưa cái miệng xuống uống luôn. Mà có khi thầy đưa cái miệng xuống thì uống cái đĩa nó chạy ngang qua. Mà thầy nói hầu xưa thầy ở ngoài ruộng thầy uống kiểu đó cái bụng nó cho phép nghe, bây giờ mà thầy uống một hớp không đi nhà thương nữa chịu cho. Tại vì cái bụng của mình á nó quen rồi, giải nắng dầm xương làm cực làm khổ, uống nước mọi nước mương quen rồi. Còn bây giờ mình uống nước suối mà còn đau bụng nữa chứ đừng nói uống nước mương. Uống nước mương cái chết liền á. Thì từ cái chỗ đó thầy mới nói là tại sao ông Thuần Đà ổng ăn cái nấm này là rất là ngon, rất là tốt mà ổng cúng dường cho Phật. Vì sao vậy? Ổng ăn thì rất là ngon, rất là tốt, nhưng mình ăn chết á. Thấy không? Ở nhà đó thì rớt rau trộn á, cái rau trộn dưới sông á, ngắt nó vậy nè, cái rửa sạch 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 cái bỏ vô chấm ăn à. Trời ơi, giờ này thầy ăn mà không đi bệnh viện nữa chịu thua nha. Cái bao tử của mình nó thích nghi, nó phù hợp, quý vị biết không? Do cái ý tưởng này nè mà thầy muốn nói với quý vị, khi chúng ta tu tập á, chúng ta phải hiểu cái cơ thể của mình. Mà mình hiểu cơ thể của mình thì mình ăn cái gì nó tốt cho cơ thể, còn mình ăn cái gì nó không tốt, vì cái cơ thể mình nó báo cho mình biết. Khi tôi ăn gạo lứt muối mè trong 49 ngày là 7 lần 7, 49 tôi ăn số 7. Lúc đó thầy giảng cái đĩa là tu là gì á, cái cơ thể thầy nó còn 40 mấy ký, 40 mấy ký mà nhìn thấy y như muốn gió nó bay vậy đó, ốm vậy đó. Cái mặt nó hốc hách vô, nó còn xương không à. Cho nên có nhiều người nói sao giờ này con thấy thầy trẻ hơn hồi đó. Thầy nói là thầy trẻ hơn lúc già. Giờ này do nó mập hơn cái lúc ốm. Nhưng mà thầy mới cảm nhận được rằng à, giáo pháp của Phật cũng giống như con ăn. Giáo pháp của Phật cũng giống như con ăn vậy đó. Mời quý vị nói với thầy, giáo pháp của Phật dạy cho chúng ta tu, lấy ví dụ giống như ăn uống. Chỉ có người ăn mới biết thức ăn đó có phù hợp cơ thể mình hay không. Như nhân ẩm thủy, lãnh nõn tự tri. Như người uống nước, lạnh nóng tự biết. Thầy giả bộ thầy uống coi. Lạnh hay nóng với Phật tử? Thầy uống thầy biết á. Như vậy thì cái giáo pháp giống nhau, nhưng mà khi mà mình uống vô, mình hỏi người khác có ai biết không? Vậy thì có người Phật tử hỏi thầy chứ thầy chứng chưa? Giờ không lẽ thầy chảnh chó hay nữa thầy chứng rồi. Có nói được không? Nhưng mà chứng là chứng sao với Phật tử? Bữa trước thầy giảng chứng chưa? Cái chủ đề chứng thầy giảng chưa? Phật tử có nghe chưa? Có nghe im im không thế? Rồi mời quý vị nói với thầy, người tu chứng chỉ có người đó biết. Người hạnh phúc hay khổ đau chỉ có người đó biết, người khác không biết. Người đó có nói cũng chưa chắc đúng. Bây giờ mình lên mình khai cho bác sĩ nè, mình đau bụng nè bác sĩ, mình đi đến mình sẽ, bác sĩ ơi tôi đau bụng quá bác sĩ, bác sĩ khám giùm tôi đi. Bác sĩ lại hỏi đau chỗ nào, đó là không biết đau chỗ nào, nhận đi nhận. Rồi đó là nhận cái nó đau đây, cái nhận đây nó đau đây, nhận đây nó đau đây, bác sĩ nó đau lum nè. Thật sự ra mình đau một chỗ hay mình đau nhiều chỗ? Đau một chỗ thôi nè, nhưng mà tại vì cái lúc nó đau bắt đầu trùm khắp cơ thể nó đau luôn. Nó đau một chỗ là nó đau hết tất cả chỗ. Vậy thì giờ mình biết chỗ nào không? Không. Vậy mà khi mà siêu âm biết ra rồi đó là đau đâu? Ruột thừa. Vậy mà nhận chỗ nào cũng đau á. Thì ngay cái chỗ đó mà thầy muốn nói với quý vị á, là cái người mà tu chỉ cần chứng một miếng thôi là tự nhiên họ thấy nó vui ghê lắm. Nhưng mà sau khi qua cái đốt đó rồi á, nó đụng tới cái nghiệp khác á, là lúc này bắt đầu mới biết là mình chưa có chứng. Nhưng không phải là chưa chứng đâu, chứng rồi á. Ở đây thầy nói ở trong đây nè, quý Phật tử đã từng chứng nè. Quý Phật tử khi giác ngộ, quý vị có thấy là mình đã thay đổi không? Có không Phật tử? Có, cho nàng có tay thầy chỉ cho nha. Có người giác ngộ quý vị biết không, đành muốn bỏ tất cả đi đi tu, muốn bỏ hết đi đi tu, là lúc này người này chứng nè. Lúc này người này chứng nè. Lúc đó cái phiền não khổ đau của người đó đã nhập niết bàn rồi. Có nghĩa là người đó rất là đau khổ, nhưng mà khi hiểu được Phật pháp, người đó cảm thấy rằng cái đau khổ mình không còn miếng nào hết. Vậy thì cái giai đoạn này có nghĩa là gì? Người đó giảng sanh. Ngay lúc đó người đó giảng sanh. Giả sử như có người thất bại, muốn tự vận chết, nghe cái đĩa bốn ân của thầy, thầy nói như thế này: chúng ta làm người có cha mẹ sanh ra không quý Phật tử? Có không? Hay là có ai trển xuống? Ở đây có ai trển xuống không? Có ai dưới lên không? Nói lần thầy biết. có ai sanh trong ống nghiệm ra không? Hầu như là 50 năm sau nếu ta hỏi câu này có à. 50 năm sau thầy hỏi có ai sanh trong ống nghiệm ra không là có à. Lúc này không có cha, không có mẹ, sanh trong ống nghiệm. Nhưng mà bây giờ thầy hỏi câu đó là còn được. Chưa có người trả lời là tôi là người sanh trong ống nghiệm. Nhưng mà bây giờ thầy hỏi với Phật tử, nếu có sanh trong ống nghiệm đi nữa, nhưng mà có tinh trùng không? Có trứng không? Vậy thì cái tinh trùng đó có phải là có một người đàn ông không? Chẳng qua là mình không biết thôi. Bây giờ có sanh trong ống nghiệm cũng phải có cha, cũng phải có mẹ. Vì sao vậy? Mẹ mình là cái người cho cái trứng đó, cha mình là cái người cho cái tinh trùng đó. Dầu rằng một người đàn ông có hàng tỷ tinh trùng à, do vậy mà nếu mà khi mà người ta đem vào, người ta nuôi, người ta cấy, người ta ghép, thì cái vấn đề đó là chỉ một người thôi, nó ra hàng tỷ người giống nhau mới ghê chứ.
Lúc này nguy hiểm. Mai mốt mà quý vị thấy một người nào đó giống giống thầy, đừng nói thầy nha.
Chịu không? Chịu không? Trong tương lai người ta chỉ cần nhìn cái người đó, người ta chụp, người ta sao chép lại đó. Người ta chỉ cần chụp lại sao chép. Quý vị đã từng thấy con ngựa, con ngựa vằn chưa? Một cái đất nước không có con ngựa vằn gì hết, hay là con ngựa vằn không bao giờ có mặt trên thế gian này, nhưng bắt đầu người ta cấy ghép nè, người ta cho hai con ngựa à, hai con ngựa không phải là ngựa vằn, là con ngựa ô hay là con ngựa bạch gì đó, bắt đầu người ta đem người ta sơn vằn lên. Thì cái con ngựa cái nó thấy con ngựa đực là con ngựa vằn phối hợp với nó. Nó thấy con mắt của con ngựa cái, nó thấy con ngựa vằn phối hợp với nó. Và cái con ngựa đực nó thấy nó đang phối hợp với một con ngựa vằn, nó tạo thành một con ngựa vằn con. Mà hai con ngựa, ngựa cái với ngựa đực mẹ đó là hai con ngựa ô. Có con ngựa, ngựa đen đẻ ra ngựa trắng, ngựa vằn tùm lum. Có không? Có không quý vị? Cái này ta gọi là cấy ghép. Cấy ghép. Như vậy thì bây giờ Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi, thì cái giáo pháp của Đức Thế Tôn có cấy ghép không? Có không? Cái này là cái mà quý Phật tử phải đặt câu hỏi nè. Nếu ta thương Đức Phật, ta quý kính Đức Phật, ta muốn hiểu rõ giáo pháp của Phật để ta học, ta trở về Phật tánh của mình ha. Hãy coi coi người ta có cấy ghép vô giáo pháp của Phật hay không. Để mình tìm về cái xứ Phật á, mình nói Phật ơi, con sách con xa Phật hơn 2500 năm, tại sao Phật không sống để Phật dạy con, để ông thầy Xuân ông nói tùm lum là sao. Bây giờ con biết chỗ nào đâu. Thật sự ra bây giờ mà để mà quý vị có một trái mãng cầu mà quý vị ăn y như ngày xưa còn nữa không? Không còn nữa. Tại sao vậy? Nó ghép tùm lum rồi. Bây giờ muốn tìm một cái trái mãng cầu thuần chủng như ngày xưa, trời, lúc trước mà ăn một cái mãng cầu dai đó nghe, hái xuống nó thơm lưng vậy đó. Mà mình lột ra cái muối này nó dính với muối kia dính với muối nọ, cái da của nó đó dính vậy đó, mà mở ra tới đâu nó thơm tới đó. Mình cắn vô y như ăn thịt gà vậy đó. Trời ơi, trái mãng cầu dai nó ngon cỡ đó đó. Giờ kiếm còn không? Không. Có mấy năm đâu mà làng xóm đổi thay, mãng cầu đổi luôn. Bây giờ ăn mãng cầu là toàn thuốc không á. Bây giờ thầy nói là thầy không có tội tình chi á, mà nó đem rau muống nó cũng dứt luôn thuốc. Dưa leo nó cũng quất luôn thuốc. Thầy nói con sắp theo Phật rồi Phật ơi. Phật ngày xưa Niết Bàn ăn chỉ một bát cháo nấm, nhưng cái bát cháo nấm của Đức Thế Tôn ăn là Đức Thế Tôn biết trước Ngài ăn thuốc độc. Nhưng mà tại vì Ma Vương nó thỉnh Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi. Còn bây giờ thầy với Phật tử có ai bị Ma Vương nó mời chưa? Vậy mà giờ này cũng ăn thuốc độc dài dài nè. Biết không? Biết luôn á. Nhưng không biết ngày nào chết đây. Có ai biết trước ngày chết chưa? Và tôi cũng như thế. Cái đau đớn nó đến cùng cực luôn. Và tôi cảm nhận được rằng tôi chịu hết nổi rồi, thôi con đi nha. Và trạng thái đó nó trở thành nhẹ nhàng trở lại. Và tôi nghĩ rằng nếu quý Phật tử chứng đắc là lúc nào, lúc quý vị đang ngồi thiền mà cái đau nó đớn từ cơn, cái đau nó giật, quý Phật tử nói à cái này mà nó đứt luôn cái nó khỏe nè. Quý vị cứ nghĩ như vậy đi và ráng cố gắng ngồi nhiều tiếng đồng hồ hơn nữa, tu tập và cảm thấy chịu đựng nhiều hơn nữa. Bữa nay một người chửi, hai người chửi, ba người chửi, bốn người chửi, năm người chửi, mình nói chửi vậy là mình mau hết nghiệp, như vậy là sắp nhập niết bàn rồi đó. Và đó là trạng thái mà tôi làm, tôi không sợ người ta chửi nữa. Mà tôi nghĩ là Phật tử về đây là phần lớn, giả sử như 1.000 người thì có 999 người là về đây vì thương tôi mà về, có một người về coi ông này ông làm gì để chọt. Có một người trong số những người về đây tên là Chọt Thị Chĩa, Trần Văn Chĩa. Nói như vậy để quý vị hiểu rằng không phải là ai về với mình cũng là quan hỷ đâu quý vị. Trong số tất cả những người về tu tập, trong đó có những người về coi thầy làm gì, à đang chĩa. Nhưng mà đối với mình mà mình tu, mình biết rằng trước sau mình cũng chết thì mình sợ ai chĩa không quý vị? Sợ không? Nếu mình là một cái người mà lần trước thầy nói rồi đó, mình là một cái người mà được vua chọn rồi đó, phải không? Được vua chọn, mà vua thử mình cho đến lúc cái chết để coi cái ông này ông có phải trung thành với mình hay không. Thì ngay cái giờ chết, đao phủ có chém mình được không? Được không? Hay là đao phủ chết? Nếu mình là cái người mà an nhiên tự tại, không hề có một cái gì nao núng, thì xin thưa, cái chết đó được gọi là bất tử, cái chết đó được gọi là vãng sanh. Còn cái người mà chưa đưa ra tới pháp trường, người này vỡ mạch máu chết rồi nè, người này có tội không? Có tội lớn lắm. Vì có tội lớn cho nên chưa có ra pháp trường là vỡ mạch máu chết rồi. Thầy mong rằng quý Phật tử, ba điều mà thầy nghĩ về Đức Phật nhập Niết Bàn, thầy chia sẻ với quý vị, quý vị sẽ làm hành trang trên lộ trình tu tập của mình, để khi quý vị có đột quỵ, quý vị nằm xuống, ngay giây phút đó thầy hiểu rằng quý vị vẫn còn nhớ bài pháp hôm nay thầy nói. Rồi kết thúc vấn đề, quý vị nói lại theo thầy: Đức Phật nhập Niết Bàn, con cũng sẽ nhập. Đức Phật đã xả thân suốt đời vì lợi ích chúng sinh, con xin phát nguyện làm theo dấu chân Phật. Điều thứ ba là con nguyện chiến thắng trong từng giây phút để con nhập Niết Bàn có một trạng thái giống Phật, không hề nao núng, không để cho ai biết mình đau. Đó là chứng đắc. Người ta khóc, con cười, chết cười nữa hạnh phúc rồi. Chết mà chết cười nữa hạnh phúc hơn là chết khóc, đúng không Phật tử? Đúng không? Rồi thôi nghỉ. Cảm ơn quý vị rất nhiều.